Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản có tiêu đề Tín sư tín Pháp, tinh tấn thực tu. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ ngày 7 tháng 11 năm 2022. Kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi rất vui được chia sẻ tâm đắc với đồng tu tại Pháp hội. Đây thực sự là cơ hội khó được. Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp vào tháng 8 năm 2001. Hồi tưởng lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm, tôi sâu sắc cảm thấy đều là nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ, nên tôi mới có thể đi đến hôm nay. Sự cảm ơn của tôi đối với sư phụ là không thể biểu đạt bằng lời. 1. Đề cao sau khi học thuộc Pháp. Tôi là người gốc Hàn. Do lúc nhỏ, tôi thân thể ốm yếu nhiều bệnh, chẳng đi học được mấy hôm nên tôi không biết nhiều tiếng Trung, cũng không biết đọc. Cuốn sách quý chuyển Pháp Luân, tôi đọc lần đầu tiên là bằng tiếng Hàn. Hơn một năm đầu tôi đọc sách chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hàn. Cô tôi nói không được, khuyên tôi đọc bằng tiếng Trung. Nhưng tôi không biết nhiều chữ tiếng Trung. Tôi phải làm sao đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm học tiếng Trung. Tôi mất hơn 3 năm tra từ điển từng chữ, nhờ sự gia trì của sư phụ, khi tôi nhận biết hơn 1.000 chữ, tôi bắt đầu đọc chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung. Trong vài năm, tôi lên mạng cùng học Pháp với một vài đồng tu. Tôi đọc khá tốt, đồng tu cũng không tỏ ra không thích giọng đọc của tôi, còn sửa lỗi cho tôi. Tôi rất biết ơn khi học Pháp cùng đồng tu, bây giờ tôi đã có thể thông đọc, đôi khi cũng chép Pháp. Trong tâm nghĩ đại Pháp tốt như vậy, mình phải học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ tháng 9 năm 2021 cho đến nay và đã thu hoạch được rất nhiều. Đầu tiên là tâm tôi dần dần lắng đọng xuống, ngũ khí nói chuyện bình hòa, có thể mang theo nụ cười khi nói chuyện với khách hàng, không có bất kỳ tâm lo lắng nào. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ thể hội trong hơn 20 năm qua. Trước đây tôi cũng tu, nhưng cảm thấy không vững chắc, ngày nào cũng có tâm lo lắng. Nhưng từ khi tôi tham gia học thuộc Pháp, trên khuôn mặt tôi thường xuyên nở nụ cười. Tâm trạng vui vẻ này cũng được truyền sang những người xung quanh. Tôi mở một tiệm tóc và các khách hàng trong tiệm nói rằng tôi đã thay đổi. Tôi cũng cảm thấy mình thay đổi. Trước đây tôi luôn rất nghiêm túc, ngoại trừ giảng chân tướng ra thì bình thường tôi ít khi nói chuyện. Học thuộc Pháp có thể nhập tâm đắc Pháp, đồng hóa đại Pháp, mỗi chữ đều có thể đả nhập vào trong não. Sau khi học thuộc Pháp, khối u nhiều năm của tôi đã tiêu mất một cách kỳ diệu. Có một khối u rất lớn ở bụng trái của tôi. Đã 4-5 năm rồi, tôi chưa bao giờ đến bệnh viện để khám. Các con cũng không biết, đồng tu khác cũng không biết. Tôi thường phát chính niệm nhưng không trừ bỏ được. Vào tháng 7, nhóm nhỏ học thuộc Pháp của chúng tôi có buổi chia sẻ tâm đắc thể hội. Tôi rất dụng tâm, dành thời gian hơn một tháng mới viết xong bản thảo để chia sẻ với các đồng tu. Đồng tu nói rằng nghe tôi chia sẻ rất thụ ích, hơn nữa còn muốn chia sẻ bản thảo. Sáng hôm sau, khi mặc quần áo vào thì tôi phát hiện thấy khối u trên bụng đã biến mất. Thật kỳ diệu, thật không thể tưởng tượng. Tôi nhìn đi nhìn lại và đã không còn nó nữa. Tôi quỳ trước pháp tượng sư phụ và khóc nức nở. Sư phụ ơi, đệ tử thực hiện không tốt, không đạt đến tiêu chuẩn của đại pháp. Sư phụ ơi, ngài thật từ bi, ngài chẳng muốn gì ở đệ tử, chỉ muốn tâm thuần tịnh của đệ tử, tâm hướng thiện của đệ tử, tâm vì người khác của đệ tử. Trong chớp mắt đã lấy đi vật chất đen bất hảo lớn như vậy. Sư phụ không cần đệ tử hồi báo bất cứ gì, đệ tử ngoài cảm ơn ra vẫn chỉ biết cảm ơn mà thôi. 2. Tu tâm tính trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Sau khi đắc Pháp, Gọi điện thoại giảng chân tướng là một phần rất trọng yếu trong tu luyện của tôi, đồng thời trong khi gọi điện thoại cũng là đề cao tâm tính. Năm 2009, tôi bắt đầu gọi điện thoại cứu người. Mới bắt đầu tôi chưa từng chạm qua máy tính, nhờ đồng tu nhiệt tình giúp đỡ, dần dần tôi đã biết cách thao tác như thế nào. Gọi được một thời gian, giảng chân tướng có chút khó khăn thì không muốn điện thoại nữa. Người ta thường nói rằng, liệu tiếng phổ thông của chị có thể tốt hơn chút không? Tiếng phổ thông cũng nói không rõ, còn điện thoại gì chứ? Tôi nói mình là người gốc Hàn, nên nói tiếng Trung không tốt lắm, mong anh chị lượng thứ. Như vậy đối phương nói, vậy chị nói nhanh nhé. Vậy là tôi đã đột phá được rào cản ngôn ngữ không tốt của mình, nhờ sự chăm sóc của sư phụ, sự giúp đỡ và khích lệ của người điều phối, tôi luôn kiên trì tiếp tục. Năm ngoái, tôi có vinh dự được tham gia huấn luyện trong nhóm điện thoại RTC. Đồng tu huấn luyện cẩn thận giải thích và mô phỏng luyện tập, cộng thêm kỹ năng ngữ âm như thế nào để phá vỡ nút thắt trong tâm của chúng sinh. Sau khi học, tỷ lệ khuyên thoái cao hơn trước rất nhiều. Sau khi kết thúc huấn luyện, tháng đầu tiên tôi khuyên thoái được 269 người, hơn 6 tháng tổng cộng khuyên thoái được 1.556 người. Tôi thường gọi điện thoại vào buổi tối và các ngày nghỉ. Quá trình gọi điện thoại cũng là quá trình tu tâm, dạng người nào cũng có thể gặp, người thiện lương hay người mắng mỏ đều có. Nhớ một lần nọ khuyên thoái cho một phụ nữ, sau khi giúp cô ấy làm tam thoái, tôi nói với cô về bùa hộ thân 9 chữ chân ngôn. Cô ấy vui mừng hát trong điện thoại, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hào. Tôi cũng hát theo cô ấy từng câu một, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hảo. Thật sự rất cảm động, cô ấy có thể được cứu, chúng sinh trong thế giới của cô ấy đều vui mừng theo. Còn một người khác nói rằng anh ấy ở cục công an, anh ấy nói sẽ bắt cả kiện tôi. Tôi không hề bị anh ấy dẫn động, nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp là đáng thương nhất. Sư phụ giảng, ngữ khí thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm. Trích, thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nói anh ấy đừng kích động và nghe tôi nói, ngữ khí tôi bình hòa. Tôi nói với anh ấy, pháp luân công là gì? Học viên pháp luân công trở thành người tốt như thế nào? Vì sao Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại pháp luân công? Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng để vu cáo hãm hại ra sao? Trung Cộng đã mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để bán trục lợi như thế nào? Tôi cũng giảng rằng Đại Pháp Hồng Dương rầm rộ trên khắp thế giới, rằng thiện ác hữu báo là thiên lý. Những người tham gia bức hại đệ tử Phật Sa, tương lai của họ sẽ thế nào đây? Anh ấy không gác máy và tiếp tục nghe. Tôi nói tiếp, tôi giảng những điều này đều muốn tốt cho anh. Anh nghe minh bạch rồi phải không? Anh còn điều gì muốn hỏi tôi không? Anh ấy rất cảm động nói. Tôi minh bạch rồi, tôi thực sự minh bạch rồi. Sau đó anh ấy đã thoái đảng, còn bày tỏ lòng cảm ơn. Tôi nói, anh đừng cảm ơn tôi, hãy cảm tạ sư phụ chúng tôi. Anh ấy nói, cảm tạ sư phụ. Những người trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, giống như vậy có thể được cứu. Đối với họ, việc minh bạch chân tướng cũng không dễ dàng. Họ bị tà đảng đầu độc thâm sâu nhất. Tôi cũng cảm động rơi nước mắt. Cảm ơn sư phụ. Có rất nhiều trường hợp cảm động như vậy. Bây giờ căn bản mỗi buổi tối tôi đều gọi điện thoại giảng chân tướng trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Đôi khi có việc không thể gọi điện thoại được, tôi cảm thấy một cảm giác có lỗi vì sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người. 3. Chính niệm vượt qua nghiệp bệnh. Vào tháng 6 năm nay tôi đã vượt qua một quan nghiệp bệnh rất lớn. Vào tối ngày 26, khi tôi đang học Pháp, đột nhiên dường như có thứ gì đó bay vào não của tôi. Lập tức toàn thân khó chịu, đầu não mê mờ, buồn nôn, toàn thân vô lực. Tôi lập tức bắt đầu phát chính niệm, phát liên tục, nhưng thân thể ngày càng nghiêm trọng. Đến ngày thứ 3 thì càng nghiêm trọng hơn. Tôi không muốn ăn một miếng nào, ép bản thân ăn, ăn xong lập tức buồn nôn, đầu đau, xương cốt đau, toàn thân đều đau. Khó chịu đến mức chỉ muốn nằm, nhưng công việc trong tiệm tóc không có người có thể thay tôi, nên tôi lê cái thân mệt mỏi, mê mờ, kiên trì đi làm. Trước đây vượt qua nghiệp bệnh đều phát chính niệm thì vượt qua, nhưng lần này cho dù phát chính niệm như thế nào vẫn không được, và tôi bắt đầu hướng nội tìm. Tôi ngộ rằng thống khổ là tiêu nghiệp, là học sự. Vì vậy tôi nghĩ lần này dẫu khó chịu ra sao, mình nhất định phải để bản thân chịu đựng những gì bản thân nên chịu đựng. Hơn nữa, phải hướng nội tìm xem mình có chỗ nào không phù hợp với đại pháp. Một là không phát chính niệm tốt, hai là khi học pháp, bất kính sư, bất kính pháp, đôi khi học pháp uống chút nước, còn làm chút chuyện khác, xem ra dường như là chuyện nhỏ, nhưng cựu thế lực sẽ nắm chắc những chuyện nhỏ nhặt này để bức hại. Tiếp sau đó, chồng tôi cũng bệnh theo, anh ấy là người Nhật, triệu chứng của anh ấy rất nghiêm trọng, anh ấy ho rất dữ dội. Tôi khuyên anh ấy niệm 9 chữ chân ngôn, anh ấy cũng niệm mỗi ngày. Mặc dù chồng không tu luyện, nhưng bình thường anh ấy rất ủng hộ tôi tu luyện đại pháp, đồng ý đại pháp tốt, còn giúp tôi làm việc đại pháp. Anh ấy thường tự nấu những món ăn cho mình, nhưng lần này chúng tôi cùng xuất hiện triệu chứng, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Tôi không những phải kiên trì đi làm, sau khi về nhà còn phải chăm sóc chồng, tôi thống khổ gần như suy sụp. Mặc dù hướng nội, nhưng tôi tìm không hoàn toàn tìm được đúng, bị tà ác dùi vào sơ hở. Tuy vậy, đồng thời lại có một niệm thời khắc nhắc nhở tôi, bất kể quá lớn đến đâu thì tôi đều phải vượt qua. Tôi là đệ tử đại pháp, có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, không có quan nào không thể vượt qua. Một ngày trước ngày 20 tháng 7, người điều phối hỏi tôi liệu có thể tham gia hoạt động phản bức hại nhân ngày 20 tháng 7 không? Liệu tôi có thể đến trước lãnh sự quán Trung Quốc, cầm biểu ngữ và phát chính niệm hay không? Tôi nhận lời, nhưng không nói với đồng tu rằng mình đang tiêu nghiệp. Sáng sớm hôm sau, tôi quỳ trước pháp tượng sư phụ, khẩn cầu sư phụ lượng thứ cho đệ tử bất kính sư, bất kính pháp, bị tà ác dùi vào sơ hở, đệ tử sẽ tử cho pháp mà quy chính bản thân. Thỉnh sư phụ gia trì cho con nhất định đi lãnh sự quán Trung Quốc. Trên đường trở về, tôi cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều. Sau khi về nhà, lại đi ra ngoài phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, phát hết hơn 1.000 tờ. Bỗng nhiên toàn thân nhẹ nhàng, một chút triệu chứng bệnh cũng không còn. Thật kỳ diệu. Chồng thấy tôi khỏe lại một cách kỳ diệu như vậy, càng tin tưởng vào Đại Pháp. Anh ấy cùng tôi niệm 9 chữ chân ngôn. Không lâu sau anh ấy cũng hoàn toàn hồi phục. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp. Chỉ cần tín sư, tín Pháp, thì không quan nào không thể vượt qua. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc nhở đồng tu đang trong vượt quan. Nhất định phải kiên định chính niệm bản thân, phải tín sư, tín Pháp, ngộ rõ pháp lý của sư phụ. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích Ơn Thầy Trò. 4. Cứu người trong tiệm tóc nhỏ. Vào tháng 5 trong nhóm học thuộc Pháp, một đồng tu tham gia dự án may áo thun nhãn hiệu Shenyun nói, dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo trên chiếc áo thun này, do sư phụ đích thân thiết kế. Lần thứ nhất, sư phụ nói rằng để người Mỹ mặc áo thun với chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Lần thứ hai, sư phụ nói rằng để tất cả mọi người trên thế giới mặc áo thun với chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tôi ngộ rằng thời gian cứu người ngày càng ít. Sư phụ vô lượng từ bi dùng đủ mọi biện pháp cứu chúng sinh, là đệ tử càng nên nỗ lực gấp đôi trong việc cứu người. Nếu người thường minh bạch chân tướng và đồng ý đại pháp tốt, đều mặc quần áo của đại pháp, vậy cũng là quảng truyền chân tướng, hồng truyền đại pháp. Shenyun đã là biểu diễn xuất sắc số 1 trên thế giới, vì vậy thương hiệu Shenyun cũng có thể trở thành thương hiệu lớn nhất thế giới trong tương lai, và những sản phẩm khác không thể so sánh được. Tôi đã mở tiệm tóc vào 17 năm trước. Căn bản khách hàng ở đây đều là người Nhật, người Trung Quốc rất ít. Tôi nghĩ quần áo Đại Pháp tốt như vậy, phải để chúng sinh trong tiệm của tôi đều mặc thì tốt biết mấy. Vào tháng 7, tôi đã đặt mua 80 áo thun Đại Pháp. Tôi tự mua 6 chiếc, mỗi ngày thay một chiếc. Khi mặc lên người cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy rất hạnh phúc, thật rất tốt. Tôi có tín tâm có thể bán sản phẩm này. Người đến đều nghe qua chân tướng, đều biết Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và đem bán trục lợi, cũng đều căm hận tà đảng Trung Cộng. Trên cơ điểm minh bạch chân tướng, tôi dễ dàng giới thiệu áo thun Đại Pháp với họ. Vài ngày trước có mấy khách hàng đến, một người hơi lớn tuổi đã mặc thử áo thun Đại Pháp và nói rằng thật dễ chịu, sau đó lại đến mua một chiếc khác. Còn có một vị cao tuổi khi mua xong thì mặc ngay. Một khách hàng khác nói tôi không mang nhiều tiền như vậy, nhưng tôi muốn mua 2 chiếc, chị giúp tôi giữ lại nhé, bữa nào lại đến mua. Tôi nói anh cứ trực tiếp lấy về đi, lần sau đến cắt tóc trả tiền cũng được. Anh ấy rất vui cầm áo về. Hôm sau anh ấy chạy đến tiệm gửi tiền, còn mua cho tôi 2 hộp bento cơm trưa để bày tỏ sự cảm ơn. Tôi đã bán 8 chiếc trong 2 ngày liên tiếp, và bây giờ tất cả 80 chiếc áo thun Đại Pháp đã được bán hết trong vòng 1 tháng. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là không ai trong số những người này mặc cả khi mua áo. Chúng sinh thực sự tỉnh ngộ, phía minh bạch kia đều đang cấp thiết kỳ vọng được cứu, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được họ. Tôi cảm thấy vui mừng cho những chúng sinh minh bạch chân tướng này, những giọt nước mắt cảm ơn Sư Tôn không ngừng tuôn rơi, là Sư Tôn vô lượng từ bi đã khiến những chúng sinh này được cứu. Sư Tôn ban ân cho đệ tử cứu người trong tiệm nhỏ, không những giúp tôi giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, mà nơi đây còn trở thành nơi tốt để tôi cứu người. Trong tiệm nhỏ sắp xếp đủ mọi tài liệu chân tướng Đại Pháp, trương cầu chữ ký kiện giang trạch dân, có khách xem xong nội dung chân tướng đã chủ động ký tên, còn có 10 vị khách hàng đã xem sen duyên. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, tiệm nhỏ của tôi cũng không bị ảnh hưởng quá lớn trong thời gian dịch bệnh, thu nhập còn khá khả quan. Khi không có khách, vẫn có thể học pháp luyện công, đồng thời còn có thể cứu người. Bây giờ chúng ta nhất định phải gia tăng lực cứu người, để từ chân quý cơ duyên vạn cổ này, chân quý sự chịu đựng to lớn và sự phó xuất to lớn của sư phụ, để kéo dài thời gian cho chúng ta, tìm nhân tâm nào chưa tu bỏ, làm tốt 3 việc, dũng mãnh tinh tấn, chỉ nguyện sư tôn mỉm cười. Trên đây là chia sẻ cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ chính. Cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư tôn từ bi vĩ đại. Cảm tạ đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.